Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Mai Vân, Trọng Thành, Thùy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 29 tháng 7 năm 2019. Trung Quốc lại tập trận đe dọa Đài Loan. Trung Quốc chỉ đạo chính quyền Hồng Kông nhanh chóng tái lập trật tự. Kể từ hôm nay, nhân loại bắt đầu ăn lạm vào tài nguyên trái đất. Một mỗi ngày một sự kiện, căn cứ encyclic lá chủ bài của Ankara để đối đầu với Mỹ. Một theo dòng thời sự, hạ nguồn sông Mekong, mối nguy từ các đập thủy điện ở thượng nguồn. Kính thưa quý vị, hôm nay Trung Quốc bắt đầu các cuộc tập trận trên biển Hoa Đông và biển Đông gần Đài Loan, thông báo được đưa ra vài ngày sau khi Bắc Kinh công bố sách trắng quốc phòng, khẳng định không loại trừ khả năng chiếm lại Đài Loan bằng vũ lực. Trọng Thành cho biết thêm chi tiết.
Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc ngày hôm qua lấy lý do các hoạt động quân sự đã cảnh báo là các máy bay và tàu bè không được xâm nhập vùng không phận và lãnh hải khu vực bờ biển phía đông tỉnh Chiết Giang và phía nam tỉnh Quảng Đông. Thông cáo nêu rõ các cuộc tập trận tại biển Hoa Đông sẽ kéo dài đến hết ngày thứ Năm mùng 1 tháng 8 và trên biển Đông kết thúc vào ngày thứ Sáu mùng 2 tháng 8. Tuy nhiên, cơ quan này không cho biết chi tiết về quy mô các tập trận. Thông báo nói trên được đưa ra vài ngày sau khi Bắc Kinh công bố sách trắng quốc phòng nêu khả năng thống nhất Đài Loan với Hoa Lục bằng vũ lực. Đặc biệt, các cuộc tập trận này diễn ra vài ngày sau vụ một khu trục hạm có trang bị tên lửa hành trình của Mỹ đi qua khu vực eo biển Đài Loan.
Liên quan đến các cuộc biểu tình tại Hồng Kông, hôm nay đại diện văn phòng liên lạc Trung Quốc ở Hồng Kông họp báo chỉ đạo chính quyền đặc khu trấn áp các phần tử gây bạo động và nhanh chóng tái lập trật tự.
Theo hãng thông tấn Pháp AFP, trong một phiên họp báo tại Bắc Kinh, nữ phát ngôn viên văn phòng liên lạc Trung Quốc bà Từ Lộ Dĩnh tuyên bố, xin trích, chúng tôi cho rằng hiện tại nhiệm vụ ưu tiên của chính quyền Hồng Kông là trừng phạt các hành động bạo lực và bất hợp pháp theo pháp luật, nhanh chóng tái lập trật tự và duy trì không khí thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh. Hết lời dẫn. Cũng trong phiên họp này, phát ngôn viên Trung Quốc khẳng định là các cuộc biểu tình trong những tháng vừa qua đã gây tổn hại nghiêm trọng cho sự thịnh vượng và ổn định của đặc khu. Cũng trong buổi họp báo nói trên, một phát ngôn viên khác, ông Dương Quang của Văn phòng Liên lạc Trung Quốc thậm chí còn cáo buộc lãnh đạo các nước phương Tây là vô trách nhiệm khi thổi bùng lên cuộc khủng hoảng ở Hồng Kông, và khẳng định kiên quyết ủng hộ lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga và các hành động bảo vệ trật tự của cảnh sát Hồng Kông. Đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát tại Hồng Kông tối qua gần Văn phòng Liên lạc Trung Quốc ở Hồng Kông với mức độ bạo lực hiếm thấy có lẽ là biến cố trực tiếp khiến Bắc Kinh thay đổi thái độ. Thông tin viên Ji Fan Liu từ Hồng Kông cho biết cụ thể về không khí căng thẳng trước buổi họp báo của đại diện văn phòng liên lạc Trung Quốc.
Cho đến nay, chính quyền Bắc Kinh có phần kín tiếng trước các cuộc biểu tình tại Hồng Kông từ gần 2 tháng nay. Nhưng trong kỳ nghỉ cuối tuần qua, hàng trăm người biểu tình tập hợp trước văn phòng liên lạc Trung Quốc tại Hồng Kông, biểu tượng của quyền lực và ảnh hưởng của Trung Quốc tại cựu thuộc địa Anh Quốc, quốc huy Trung Quốc bị ném trứng vào mực. Đối với Bắc Kinh, đây là một hành động hạ nhục và khiêu khích. Chính quyền Trung Quốc từng đe dọa điều quân đội đến Hồng Kông nếu cần thiết. Tuy nhiên, lời đe dọa của Bắc Kinh không lay chuyển được tinh thần của người biểu tình. Một lần nữa, họ tập hợp trước trụ sở văn phòng liên lạc Trung Quốc hôm qua, nơi quốc huy Trung Quốc trên mặt tiền của văn phòng được bọc trong hộp nhựa để tránh bị xâm phạm. Chính quyền Bắc Kinh đang phải đối mặt với một tình huống phức tạp, phong trào phản kháng Hồng Kông dường như không có chiều hướng suy giảm trong lúc nhiều viên chức trong chính quyền Hồng Kông đe dọa sẽ phản đối cấp trên của chính họ và bạo lực cảnh sát. Giới viên chức cho biết sẽ biểu tình vào cuối tuần này. Đây là một dấu hiệu mới cho thấy người Hồng Kông đoàn kết chống lại các lực lượng an ninh chính quyền đặc khu. Trên thực tế, phong trào biểu tình đang trực diện đối đầu với quyền lực Bắc Kinh.
Trước viễn cảnh khủng hoảng sẽ kéo dài và có xu hướng trầm trọng hơn, chính quyền Bắc Kinh bắt đầu thay đổi chiến thuật truyền thông đối với người dân ở Hoa Lục. Thông tin viên Angélique Forger từ Thượng Hải giải thích.
En début de semaine, l'un des journaux les plus lus dans le pays, San Cao Xiaoxi, publiait en une.
Đầu tuần này, nhật báo Tham khảo Tiêu Tức, một trong những tờ báo được đọc nhiều nhất tại Trung Quốc, đã đăng trên trang nhất một bài về tình hình Hồng Kông trên báo viết, nhưng cũng trên các đài truyền hình, đài phát thanh và các mạng xã hội. Giờ đây, các cuộc biểu tình tại Hồng Kông được nói đến và thậm chí bị lên án đích danh. Nhưng trên Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc viết, Hồng Kông cần ý thức rõ về bạo lực và sức mạnh phá hoại, đang khuấy động một nhóm người biểu tình cực đoan. Bắc Kinh đã thay đổi chiến thuật truyền thông trong kỳ nghỉ cuối tuần qua khi nhiều người biểu tình tấn công vào văn phòng liên lạc Trung Quốc tại Hồng Kông và bôi mực đen lên quốc huy Trung Quốc. Trên các mạng xã hội ở Hoa Lục, hình ảnh không bị kiểm duyệt này đã gây phản ứng với nhiều bình luận thù hận. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là mục tiêu mà chính quyền Bắc Kinh tìm kiếm, kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa để dân chúng sẵn sàng trước viễn cảnh khủng hoảng gia tăng và dĩ nhiên là để giành lại quyền phát ngôn về diễn biến tình hình.
Angélique Forget, Shanghai RFI.
Về thời sự Đông Nam Á, một phái đoàn viên chức cấp cao Miến Điện hôm qua kết thúc chuyến đi 2 ngày tại Bangladesh gặp giới lãnh đạo người Rohingya trong trại tị nạn ở Cox's Bazar với mục tiêu đàm phán hồi hương. Tuy nhiên, theo phóng sự của thông tín viên RFI ở Miến Điện Sara Bakaloglu, hồ sơ này dường như vẫn rơi vào bế tắc.
Ils sont juste venus nous rencontrer pour échapper à la pression de la communauté internationale, pas pour résoudre le problème.
Họ chỉ đến gặp chúng tôi để tránh áp lực của cộng đồng quốc tế, chứ không phải để giải quyết các khó khăn. Trên đây là đánh giá của một người Rohingya đã tham gia hai ngày thảo luận với phái đoàn chính phủ Miến Điện đến Bangladesh cùng với một số đại diện của ASEAN. Theo một người khác, cũng tham gia cuộc thảo luận, Hiệp hội Đông Nam Á đã hứa bảo vệ người tị nạn trong tiến trình hồi hương. Nhưng Miến Điện vẫn từ chối quyền được quốc tịch của người Rohingya. Các lãnh đạo cuối tuần qua đã thúc đẩy người tị nạn chấp nhận hình thức thẻ kiểm tra quốc gia. Đây là điều không thể được đối với những người Rohingya muốn có quốc tịch và được công nhận là công dân Miến Điện. Ngoài ra, nếu như Miến Điện một lần nữa tuyên bố sẵn sàng đón nhận những người muốn trở về, thì việc chuẩn bị tại chỗ rất sơ sài, chỉ ở mức tối thiểu mà thôi, theo ghi nhận trong một báo cáo gần đây của Úc. Việc hồi hương người Rohingya như thế vẫn bế tắc sau chuyến thăm của phái đoàn chính phủ Miến Điện, chuyến thứ hai trong không đầy một năm, và trong lúc Bangladesh tỏ ra mất kiên nhẫn. Chuyến đi cũng diễn ra vài tuần sau khi trưởng lý tòa án hình sự quốc tế yêu cầu mở điều tra về tội ác chống người Rohingya.
Sarah Bekeloglu, Rangoon, RFI.
Liên quan đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, ngày mai một tòa án ở miền Bắc sẽ xét xử ông Hà Văn Nam, người kêu gọi dân chúng phản đối các trạm thu phí đường bộ BOT, tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty International lên án phiên tòa bất công này và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Hà Văn Nam.
Trong một thông cáo đăng tải trên trang nhà của Ân xá Quốc tế, bà Joan Marine, đại diện của tổ chức bảo vệ nhân quyền nói trên nhấn mạnh xin trích, ông Hà Văn Nam đã lên tiếng một cách ôn hòa chống lại các hành động bất công xâm phạm nhân quyền và nạn tham nhũng tại Việt Nam. Việc ông bị truy tố để trả thù đã là một bằng chứng cho thấy quan điểm của ông là đúng. Chính quyền cần trả tự do cho ông Hà Văn Nam ngay lập tức và vô điều kiện, hết lời dẫn. Tài xế Hà Văn Nam, 38 tuổi, bị bắt vào ngày 5 tháng 3 năm 2019 với cáo buộc là gây rối trật tự công cộng tại trạm thu phí BOT ở Phả Lại. Ông bị bắt theo Điều 318 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Người phản đối trạm thu thuế xe BOT đối mặt với án tù cao nhất là 7 năm. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, thì bên cạnh việc phản đối các trạm BOT được gọi là bẩn, tức các trạm thu phí bị tố cáo đặt sai vị trí, thu phí quá mức hay quá thời hạn đầu tư, ông Hà Văn Nam còn nổi tiếng trên mạng Facebook với các hoạt động truyền thông chống tham nhũng và bất công xã hội tại Việt Nam. Trước hôm bị bắt, ông Nam đã có một phát biểu trực tiếp trên mạng xã hội này kêu gọi người dân tiếp tục cuộc chiến chống xâm phạm nhân quyền. Ông Hà Văn Nam nhiều lần bị hành hung đe dọa vì các hoạt động nói trên. Ngày 28 tháng Giêng, ông bị một số kẻ lạ mặt bắt đưa lên xe hơi và đánh đập ông, yêu cầu ông chấm dứt các hoạt động cổ vũ cho nhân quyền. Ngày 12 tháng 2, một đe dọa mới nhắm vào ông. Xe riêng của ông bị bôi máu, bên cạnh là nhiều đầu gà bị cắt. Tháng 5 vừa qua, Amnesty International đã công bố một điều tra cho thấy số tù nhân lương tâm tại Việt Nam tăng gấp 1/3 thành 128 người. Đây là một dấu hiệu cho thấy đàn áp nhắm vào giới tranh đấu ôn hòa đang gia tăng. Khoảng 10% người bất đồng chính kiến bị bắt giam do các hoạt động trên mạng xã hội.
Cũng tại Việt Nam, nhà bất đồng chính kiến, nhà địa vật lý Nguyễn Thanh Giang qua đời sáng hôm qua, thọ 84 tuổi.
Ông Nguyễn Thanh Giang được coi là một trong những người đi đầu trong phong trào đấu tranh vì dân chủ cho Việt Nam. Ngay từ giữa những năm 1990, công luận bắt đầu biết đến các bài viết lên án chế độ độc tài vì một Việt Nam dân chủ của tiến sĩ địa vật lý Nguyễn Thanh Giang. Năm 1999, chính quyền từng giam giữ ông 3 tháng. Sau khi ra tù, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang ở lại Hà Nội và tiếp tục cuộc tranh đấu bằng ngòi bút trong bối cảnh bị chính quyền kiểm soát gắt gao. Lúc sinh thời, nhà đấu tranh dân chủ Nguyễn Thanh Giang đã dành cho RFI Việt ngữ nhiều bài trả lời phỏng vấn về tình hình chính trị Việt Nam, về cuộc chiến cho dân chủ và nhân quyền.
Tàu tuần duyên Ý Rigoletti đã được phép cập bến cảng Augusta tại đảo Sicilia sáng sớm hôm qua, tuy nhiên chính quyền Roma không cho phép 131 thuyền nhân lên bờ và muốn đợi một thỏa thuận của châu Âu về cách thức phân bổ và đón nhận số người này, thông tín viên Aleni tại Roma tường thuật.
Giống trường hợp một chiếc tàu tuần duyên vào tháng 8 năm 2018 là tàu Diocese đã bị kẹt 5 ngày ở cảng Catan. Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Salvini đã không cho thuyền nhân tàu Tricoretti lên bờ, chừng nào mà chưa có một thỏa thuận liên đới của Liên hiệp châu Âu. Năm ngoái, thì ông đã phải bật đèn xanh vì Giáo hội Công giáo Ý đã đứng ra gánh vác việc tiếp đón 150 thuyền nhân được cứu vớt. Lần này thì Roma muốn trắc nghiệm thỏa thuận giữa 14 nước châu Âu về một cơ chế phân chia số thuyền nhân được đón nhận, được Tổng thống Pháp Macron thông báo vào ngày 22 tháng 7 vừa qua, sau cuộc họp bị ông Salvini tẩy chay. Nhân vật này luôn chỉ trích trục Paris-Berlin trên vấn đề di dân. Bộ trưởng Nội vụ Ý, được sự ủng hộ của toàn chính phủ Ý, khẳng định là số 131 thuyền nhân chỉ được rời khỏi tàu Tricoretti khi nào mà Ủy ban châu Âu nói rõ số quốc gia sẵn sàng đón nhận họ.
Thông điệp của Bộ trưởng Nội vụ Ý Salvini dường như đã được Ủy ban châu Âu nghe thấy. Theo thông tín viên RFI tại Bruxelles, Lakshmi Lutta, phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu, đã giải thích hôm qua là Ủy ban đang liên lạc với các nước thành viên để tiếp nhận thuyền nhân. Việc này, Ủy ban đã làm nhiều lần trong quá khứ, trước những trường hợp tương tự. Nếu không có một cơ chế liên đới ở cấp châu Âu, giải pháp trong trường hợp tàu bị chặn trước đây là thương lượng với từng quốc gia để đón tiếp thuyền nhân. Với vụ tàu Tricoretti, ông Salvini đang thử thách Tổng thống Pháp về cơ chế liên đới mà ông Macron đã thông báo vào đầu tuần trước.
Còn tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump hôm qua loan báo Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats đã xin từ chức và sẽ chính thức rời nhiệm vụ kể từ giữa tháng 8 này, là một người không che giấu những quan điểm bất đồng với Tổng thống Trump. Ông Dan Coats sẽ được thay thế bằng dân biểu John Ratcliffe, một người được cho là có quan điểm phù hợp hơn với đương kim Tổng thống. Từ Washington, thông tín viên Sonia Tridi cho biết thêm chi tiết.
Les désaccords entre les deux hommes n'étaient plus un secret pour personne. Dan Coats a parfois.
Những bất đồng giữa hai ông Donald Trump và Dan Coats không có gì là bí mật. Giám đốc tình báo tiền nhiệm nhiều khi gặp khó khăn trong việc che giấu quan điểm khác biệt của mình so với Tổng thống Mỹ. Một ví dụ cụ thể, ông Coats ủng hộ kết luận của ngành tình báo. Theo đó, Nga đã thực sự can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Trong khi đó, ông Donald Trump đã rất thường xuyên bày tỏ thái độ nghi ngờ vấn đề đó. Người đứng đầu các cơ quan tình báo cũng đã công khai tỏ ý không tán đồng quyết định của Tổng thống Mỹ họp kín với Tổng thống Nga Putin tại Helsinki vào mùa hè năm ngoái với sự hiện diện duy nhất của các phiên dịch viên. Ông cũng tuyên bố không đồng ý với ông Trump trên vấn đề Bắc Triều Tiên. Về phần mình, thì chủ nhân Nhà Trắng như đã nghi ngờ giám đốc tình báo của mình và không cho ông can dự vào một số hồ sơ. Hôm qua, trên Twitter, ông Donald Trump đã cảm ơn ông Dan Coats về công việc phục vụ tuyệt vời cho đất nước và nhanh chóng thông báo cũng trên Twitter ý định cử người thay thế là John Ratcliffe, một trong những dân biểu bang Texas tại Hạ viện Mỹ. Nếu đề cử này được Quốc hội phê chuẩn, thì ông Trump sẽ có một giám đốc tình báo có quan điểm phù hợp hơn với mình.
Sonia Dridi, Washington, RFI.
Trong lĩnh vực môi trường, theo một tính toán của tổ chức Global Footprint Network, kể từ hôm nay, nhân loại đã tiêu thụ toàn bộ phần tài nguyên mà thiên nhiên có thể tạo ra trong thời gian một năm. Điều đó cũng có nghĩa là xã hội con người bắt đầu ăn lạm vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên trái đất.
Theo tính toán của tổ chức môi trường nói trên, tốc độ tiêu thụ hiện nay của xã hội loài người là gấp 1,7 lần so với khả năng tái tạo của các hệ sinh thái. So với cách này 20 năm, thời điểm ăn lạm vào tài nguyên trái đất đã tăng thêm 2 tháng. Vẫn theo tính toán của tổ chức Global Footprint Network, thì mức độ ăn lạm vào tài nguyên trái đất khác biệt theo từng quốc gia. Nếu như Qatar, quốc gia khai thác dầu khí hàng đầu thế giới, tiêu thụ hết nguồn tài nguyên trời cho chỉ trong vòng 42 ngày, thì những nền kinh tế mới phát triển như Việt Nam tuy cũng ăn lạm vào tài nguyên trái đất nhưng với tốc độ chậm hơn. Ngày ăn lạm của Việt Nam dự kiến là ngày 8 tháng 10 năm nay. Tại nhiều khu vực trên thế giới, dân chúng thường kỳ vọng hướng đến một xã hội tiêu thụ ngày càng nhiều hơn. Nếu như tất cả các công dân toàn cầu có mức sống như của Hoa Kỳ thì phải có 5 hành tinh này mới đủ, nếu mức sống như của Pháp cần 2,7 hành tinh. Theo Quỹ Thiên nhiên Hoang dã, để đưa thời điểm nói trên trở lại mức 21 tháng 12 hàng năm, có nghĩa là con người chỉ tiêu thụ đúng số lượng tài nguyên mà thiên nhiên có thể tái tạo, một trong các biện pháp hàng đầu là giảm mạnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, bởi riêng lượng khí thải này đã chiếm đến 60% ảnh hưởng của con người đến môi trường. Nói một cách cụ thể, nếu giảm được 50% lượng khí thải, chúng ta sẽ làm chậm lại thời điểm ăn lạm tài nguyên thêm 93 ngày.
Sau đây là các phần tin khác.
Giới chức lãnh đạo Cuba tham gia lễ tang của Hồng Y Ortega, ba lãnh đạo cấp cao của nhà nước Cuba, trong đó có Phó Chủ tịch Salvador Valles Morales, người được coi là nhân vật số 2 của Cuba, đã tham dự lễ tang này. Hồng Y Ortega được coi là người có công đầu trong việc cải thiện quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba, cũng như giữa nhà nước Cuba và giáo hội Công giáo.
Seoul dự kiến gửi một đơn vị hải quân đến eo biển Ormuz. Truyền thông Hàn Quốc hôm nay trích dẫn một nguồn tin ẩn danh từ Bộ Quốc phòng cho biết Seoul dự kiến tham gia liên minh hải quân dưới sự chỉ huy của Mỹ nhằm bảo vệ tự do lưu thông tại vùng vịnh.
Giải vô địch thế giới về Fortnite, trò chơi video phổ biến nhất trên thế giới tại New York kết thúc hôm qua. Chàng thiếu niên Kim Jae-dok, 16 tuổi, giành giải nhất và được thưởng 3 triệu đô la. Fortnite thu được hút 250 triệu người chơi.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, căn cứ Encyclic, lá chủ bài của Ankara để đối đầu Mỹ. Các lời đe dọa cũng như là quyết định gạt Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình chế tạo chiến đấu cơ F-35 của Mỹ không làm cho Ankara rúng động. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hệ thống tên lửa phòng không S-400 mua từ Nga có thể sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 4 năm 2020. Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ lại dám đương đầu với Mỹ trong vụ này? Theo nhận định của giới chuyên gia, câu trả lời nằm ở căn cứ quân sự Encyclic. Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua tên lửa S-400 của Nga đang đặt Hoa Kỳ và thậm chí là khối NATO trong thế khó xử, bởi vì theo đô đốc James Stavridis, cựu tư lệnh lực lượng liên minh tại châu Âu, trên kênh MSNBC hồi tháng 8 năm 2018, xin trích, mất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một sai lầm địa chính trị vô cùng to lớn. Là thành viên của khối NATO từ năm 1952, Thổ Nhĩ Kỳ chiếm một vị trí chiến lược quan trọng, cho phép kiểm soát lối vào vùng biển đen và trong một chừng mực nào đó có thể ngăn cản tàu chiến Nga thâm nhập địa Trung Hải. Khối NATO tận dụng được địa thế của Thổ Nhĩ Kỳ mà căn cứ không quân Encyclic là một trường hợp điển hình. Đây là nơi cất giữ các loại bom hạt nhân chiến thuật B-61, đóng giữ một vai trò quan trọng trong các chiến dịch liên quân chống quân thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Tại đây còn có hệ thống radar báo động tân tiến Kurasik. Quyết định gạt Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình chế tạo F-35 chỉ là một biện pháp tối thiểu. Trên thực tế, Hoa Kỳ có thể đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế mà luật CAATSA cho phép. Theo luật này, Washington được quyền trừng phạt những quốc gia nào ký hợp đồng mua vũ khí của Nga, thế nhưng khả năng này khó có thể áp dụng cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ không ngần ngại đe dọa. Nếu Hoa Kỳ thể hiện thái độ thù nghịch đối với chúng tôi sẽ đi trước một bước, hết đề dẫn. Một cách cụ thể, Thổ Nhĩ Kỳ có thể trục xuất lính Mỹ ra khỏi căn cứ Encyclic hoặc hạn chế tầm hoạt động của hệ thống radar Kurasik. Trang mạng thông tin về quân sự OPEC 360 nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ dùng căn cứ encyclic để dọa dẫm các đồng minh. Năm 2017, vào lúc căng thẳng giữa Ankara và Berlin gia tăng, Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm các nghị sĩ Đức đến thăm nhóm binh sĩ Đức có mặt tại căn cứ này để vận hành 6 chiếc tiêm kích Panavia Tornado ECR trong khuôn khổ liên quân chống thánh chiến. Trong bối cảnh này, căn cứ encyclic đối với Mỹ và các nước thành viên khác của NATO là một vấn đề thật sự nan giải, nên chăng đã đến lúc tìm một căn cứ khác để thay thế encyclic. Đây cũng chính là điều Lầu Năm Góc trăn trở từ nhiều tháng nay. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Hơn 2 thế kỷ nhộn nhịp chợ lớn Sài Gòn, Thu Hằng trình bày với phần phân tích của nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon. Sau cùng là một tạp chí thể thao, anh Vũ nói về đá cầu du nhập vào Pháp nhờ cô gái Việt. Nhưng ngay sau đây mời quý vị đến với một theo dòng thời sự của Thùy Dương qua chủ đề Hạ nguồn sông Mekong, mối nguy từ các đập thủy điện ở thượng nguồn.
Trải dài hơn 4.800 km, sông Mekong có hệ đa dạng sinh thái nước ngọt lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau hệ sinh thái Amazon với 1.300 loài cá. Tại Đông Nam Á, có 70 triệu người thuộc hơn 100 nhóm sắc tộc sống ở lưu vực sông Mekong. 85% số người này kiếm sống trực tiếp từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của sông Mekong. Nói cách khác, sông Mekong giữ vai trò sống còn đối với khoảng 60 triệu người trong khu vực. Tuy nhiên, hiện giờ tương lai của hạ nguồn sông Mekong, đoạn chảy qua các nước Đông Nam Á, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, đang nằm trong tay các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Hãng tin Anh Reuters ngày 24 tháng 7 trích dẫn chuyên gia Premrude Duarong của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Laos Dam Investment Monitor. Theo đó, hiện giờ Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn dòng sông, và từ nay có một mối lo ngại là dòng sông sẽ bị các nhà khai thác đập thủy điện kiểm soát.
Hiện giờ đang giữa mùa mưa tại Thái Lan, nhưng mực nước sông Mekong đoạn chảy qua Thái Lan lại ở mức thấp chưa từng có tính từ một thế kỷ qua. Tại tỉnh Nakhon Phanom, mực nước sông Mekong xuống chỉ còn 1,5 m, mức thấp nhất trong suốt 100 năm qua so với mực nước 12 m cùng kỳ năm ngoái và mức trung bình 8 m hàng năm. Còn ở Nôn Khai, mực nước này là 80 cm so với mức 1,5 m của năm 2018. Một cư dân làng đánh bắt cá gần 60 năm qua trên sông Mekong cho Reuters biết là những gì ông chứng kiến năm nay chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ. Các cư dân giờ đây chỉ đánh bắt được cá nhỏ, bởi vì mực nước xuống thấp như vậy thì không thể có cá to.
Theo Cơ quan Quốc gia về Tài nguyên nước, mực nước ở 18 hồ chứa nước cung cấp cho các cánh đồng lúa ở miền Trung và miền Đông Thái Lan chỉ đạt 30%, không đảm bảo đủ lượng nước cho hoạt động trồng lúa nước. Trong khi đó, cách nay một năm, vào tháng 8 năm 2018, thì 11 trong số những hồ nước trên đã tích đầy nước. Đúng là mực nước sông Mekong và các hồ chứa nước xuống thấp như vậy là do mưa ít, hạn hán nghiêm trọng nhất trong suốt nhiều thập kỷ gần đây. Theo Trạm Thủy văn tỉnh Nakhon Phanom, lượng nước mưa trung bình năm 2019 chỉ đạt 90 mm trên 1 mét khối so với mức 300 mm trên 1 mét khối hồi năm 2018. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khoa học và cư dân trong vùng lo ngại là đợt hạn hán này đặc biệt nghiêm trọng hơn do các đập thủy điện ở thượng nguồn tạo ra những biến đổi lớn, không thể đảo ngược trên dòng sông, vốn là nguồn cung cấp nước cho một trong những khu vực trồng lúa nước lớn nhất Đông Nam Á.
Hiện tại trên sông Lan Thương, tức là đoạn sông Mekong chảy qua Trung Quốc, Trung Quốc đã có 11 đập thủy điện đạt sản lượng điện 21.300 MW. Không chỉ có vậy, Trung Quốc còn đang lên kế hoạch xây thêm 8 đập ở lưu vực sông, cả ở dòng chính và trên các nhánh phụ. Trung tâm Stimson, trụ sở tại Washington, ước tính những đập này có thể tạo thêm 6.000 MW điện cho Trung Quốc. Các đập thủy điện tại Lào nhiều nhưng có quy mô nhỏ hơn so với Trung Quốc. 64 đập hiện nay mang lại sản lượng chưa tới 6.000 MW điện, nhưng 63 đập khác đang được xây dựng hoặc được lên kế hoạch xây dựng. Với tham vọng trở thành nguồn cung cấp năng lượng tại châu Á, Lào còn đề xuất xây thêm hơn 300 đập. Kế hoạch này có thể khiến sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện của Lào trên sông Mekong vượt qua Trung Quốc.
Hồi đầu tháng 7, cơ quan khai thác đập thủy điện Cảnh Hồng của Trung Quốc thông báo giảm xả 1/2 lượng nước để phục vụ công tác bảo trì trên đoạn sông Mekong trên lãnh thổ Trung Quốc. Một nguyên nhân khác là đập thủy điện Siaburi do một công ty Thái Lan xây dựng tại Lào để cấp điện cho Thái Lan đã bắt đầu được thử nghiệm từ ngày 15 tháng 7. Vì thiếu nước tưới, chính quyền Thái Lan đã phải yêu cầu nông dân ngưng trồng thêm lúa. Bộ Ngoại giao Thái Lan cho Reuters biết là họ đã mời đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan đến thảo luận về các biện pháp khắc phục khủng hoảng nước trên sông Mekong do biến đổi khí hậu và hạn hán. Thái Lan cũng đã kêu gọi Lào mở đập Siaburi để xả nước xuống hạ lưu sông Mekong. Bộ Ngoại giao Thái Lan sau đó thông báo là Trung Quốc và Lào đã xả nước từ các đập thủy điện và mực nước sông Mekong tại tỉnh Nakhon Phanom đã dâng lên. Tuy nhiên, trước đó đại sứ Trung Quốc không hồi đáp đề nghị bình luận về tình trạng hạn hán, còn các chuyên gia môi trường thì cho rằng tình trạng thiếu nước bất thường như vậy là dấu hiệu đáng ngại cho tương lai của sông Mekong và hệ động thực vật gắn liền với dòng sông này. Trang mạng của cộng đồng người Pháp và người nói tiếng Pháp Le Petit Journal là tại Thái Lan hôm nay cho biết các nhà đấu tranh vì môi trường sinh thái hôm thứ Sáu 26 tháng 7 đã đệ đơn kiến nghị lên tòa hành chính tối cao đề nghị chính phủ Thái Lan đình chỉ các dự án mua điện được sản xuất từ đập thủy điện Siaburi tại Lào. Theo dự kiến, đập này sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 10 với sản lượng điện là 1.220 MW.
Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên cảnh báo khả năng di cư của loài cá bị xáo trộn vì các đập thủy điện tác động lên chu kỳ tự nhiên của dòng chảy. Vì thế, tổ chức này kêu gọi hoãn khai thác đập Siaburi cho đến khi có kết quả nghiên cứu mới về tác động của đập này. Ông Pierpont Dites, giám đốc chiến dịch tại Thái Lan của Tổ chức Sông Ngòi Quốc tế, than phiền là người ta chỉ quan tâm đến việc khai thác sông Mekong vì mục đích làm thủy điện, còn cuộc sống và quyền lợi của những người khác sống phụ thuộc vào sông Mekong đã bị gạt ra ngoài lề.
Theo chuyên gia này, chính tuyên bố của Trung Quốc là các đập thủy điện có thể giúp điều chỉnh mực nước ở hạ nguồn theo hướng cung cấp nước trong mùa khô đã gây lo ngại về việc con người đang can thiệp vào chu kỳ tự nhiên của sông Mekong. Việc cố gắng tác động vào dòng chảy của sông qua việc xả nước đập thủy điện có thể tạo ra những thay đổi khó lường. Hồi tháng 5, tạp chí khoa học Nature trích dẫn một kết quả công trình nghiên cứu của thế giới về tác hại của thủy điện đối với sông ngòi. Theo đó, tình trạng trên sông Mekong là đặc biệt nghiêm trọng. Giáo sư Bernard Lehner thuộc Đại học Canada McGill cho AFP biết là tính trung bình, ngư dân hàng năm đánh bắt được hơn 1 triệu tấn cá nước ngọt từ sông Mekong, nhưng hiện giờ thì có quá nhiều đập thủy điện được dự kiến xây dựng và điều này sẽ có thể có rất nhiều tác động tiêu cực tới sự sinh sôi phát triển của rất nhiều loài cá. Hiện nay, ở hạ nguồn sông Mekong, do không còn nhiều cá to, nhiều ngư dân đã buộc phải dùng những loại lưới có mắt lưới nhỏ hơn để đánh bắt cá nhỏ. Dù không còn thu được nhiều cá như trước đây, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác vì họ không có nghề nào khác và cũng không có đất để trồng trọt. Họ sống phụ thuộc hoàn toàn vào dòng sông, mà dòng chảy tự nhiên của sông Mekong thì nay đang bị tác động ngay chính từ thượng nguồn, đặc biệt là từ các đập thủy điện khổng lồ của Trung Quốc.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc lại tập trận đe dọa Đài Loan. Trung Quốc chỉ đạo chính quyền Hồng Kông nhanh chóng tái lập trật tự. Kể từ hôm nay, nhân loại bắt đầu ăn lạm vào tài nguyên trái đất. Một mỗi ngày một sự kiện, căn cứ Encyclic lá chủ bài của Ankara để đối đầu với Mỹ. Theo dòng thời sự, hạ nguồn sông Mekong mối nguy từ các đập thủy điện ở thượng nguồn. Và bây giờ để mở đầu phần 2, mời quý vị nghe Thủy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tựa chính nhật báo Le Figaro hôm nay là những sở thích mới của người Pháp khi đi nghỉ hè. Cùng một chủ đề này, Lysico quan tâm đến việc các thành phố châu Âu phải đối phó với tình trạng du khách tràn ngập từ Venice cho tới London. Về chính trị nước Pháp, Lacroix ghi nhận gương mẫu một đòi hỏi tập thể sau vụ Bộ trưởng Sinh thái François de Rugy từ chức. Tờ báo Công giáo xem xét lại khái niệm gương mẫu và nhận ra điều này rất phức tạp. Libération đăng chân dung quán quân Tour de France 2019. Egan Bernal, tay đua Colombia đầu tiên giật giải vòng đua nước Pháp, cũng là coureur trẻ tuổi nhất kể từ hơn 100 năm qua giành được giải thưởng danh giá này. Le Monde nhìn sang châu Phi, nói về Maroc, bí ẩn Mohamed Đệ Lục. Ngày mai, quốc vương Maroc mừng 20 năm trị vì một đất nước được hiện đại hóa, nhưng lại bất bình đẳng hơn bao giờ hết.
Vụ đàn áp biểu tình tại Moscow được tất cả các báo Paris chú ý. Les Echos nhận xét, chế độ Nga đang trong thế thủ. Libération thì dành 2 trang báo để nói về đàn áp ở Nga, Moscow thô bạo trước đối lập. Trang web của báo Le Monde cho biết, trên 1.000 người biểu tình ở Moscow bị bắt, phản ứng phẫn nộ ở khắp nơi. Còn La Croix có bài phóng sự mang tờ đề, tại Moscow, đối lập là mục tiêu đàn áp tàn bạo.
Thông tấn viên của Libération mô tả, trên quảng trường gần tòa đối chánh Moscow, những người biểu tình cố trụ lại, lực lượng cảnh sát hùng hậu đẩy lùi họ bằng dùi cui, một thanh niên người đầy máu bị thô bạo bắt đi trong những tiếng la phẫn nộ của đám đông, vài chiếc chai nhựa được quăng về phía cảnh sát, một phương tiện đối phó trông thật tội nghiệp so với lực lượng an ninh vũ trang tận răng. Thông tấn viên La Croix tại Moscow nhìn thấy một cảnh khác, 5 vệ binh quốc gia đeo mặt nạ, lao vào một nhóm 300 người biểu tình đang nghỉ mệt gần nhà hát Bolshoi, gần đó là hàng hàng lớp lớp cảnh sát chống bạo động. Vệ binh bất ngờ phang chùi cui tán loạn, một thanh niên đang ngồi nghỉ bị đánh ngã gục, 3 phụ nữ cố gắng bảo vệ anh này cũng bị lôi về xe cảnh sát, đám đông la to, phát xít. Anh thanh niên trên đây bị gãy xương sườn, chấn thương sọ não, nhưng bộ phận cấp cứu để mặt không chịu nhận. Trong ngày hôm đó, có khoảng 1.400 người bị câu lưu, đây là một kỷ lục, 77 người bị thương, ít nhất 17 nhà báo bị bắt. Trong đó có 10 người bị tóm đi một cách thô bạo, máy ảnh, máy quay phim và điện thoại bị đập vỡ. Cảnh sát không cho những người bị câu lưu ăn uống gì cả, trong khi họ phải ở trong xe bít bùn với nhiệt độ 40 độ C. Như thường lệ, người bị bắt không được tiếp xúc với luật sư và bị cảnh sát cưỡng bức lấy châu tay, dù luật Nga cấm.
Hầu hết những người xuống đường hôm thứ Bảy 27 tháng 7 vừa qua đều dưới 35 tuổi. Họ chống lại việc các ứng cử viên đối lập bị gạt bỏ một cách trắng trợn khỏi cuộc bầu cử địa phương tổ chức vào tháng 9 tới.
Nghị viện Moscow chỉ có quyền hành hạn chế, nhưng đối lập có thể nhờ đó kiểm tra việc phân bố thị trường công đang bị tham nhũng hoành hành. Người dân vô cùng bất bình khi ủy ban bầu cử vô hiệu hóa hàng loạt chữ ký ủng hộ của các ứng viên đối lập, còn toàn bộ các ứng viên của chính quyền đều được nhanh chóng chấp nhận. Trước đó hôm thứ Tư, thủ lãnh đối lập Alexei Navalny đã bị kết án 30 ngày tù vì kêu gọi biểu tình. Hôm sau, nhà riêng và văn phòng của nhiều khuôn mặt đối lập bị khám xét, tịch thu đồ đạc. Đa số các nhà đối lập bị câu lưu hôm thứ Sáu, số còn lại bị bắt vào sáng thứ Bảy trước khi họ có thể đến được địa điểm biểu tình. Sau vụ đàn áp chưa từng có hôm thứ Bảy vừa qua, nhiều nhà bình luận đặt câu hỏi vì sao chính quyền lại ra tay thô bạo quá trớn như vậy? Phải chăng đây là âm mưu ở Bộ Nội vụ để phá hoại hình ảnh của đô trưởng Moscow, lực lượng an ninh muốn nắm lại quyền lực trước tình hình, hoặc quyết tâm đè bẹp đối lập, hay là chế độ muốn thẳng tay để làm gương, tránh cho phong trào phản kháng lây lan? Theo nhà chính trị học Tatiana Stanovaya, Điện Kremlin không biết phải làm gì với phe đối lập mà nay đã có khả năng huy động đông đảo người dân xuống đường. Vụ đàn áp người biểu tình hôm thứ Bảy và sau đó là khởi tố các nhà hoạt động cho thấy chính quyền đã chọn lựa biện pháp mạnh. Tuy nhiên, áp bức chỉ càng khiến dân chúng thêm phẫn nộ, đối lập tuyên bố tiếp tục biểu tình vào thứ Bảy tới, còn các ứng cử viên bị loại kêu gọi những người ủng hộ ở từng quận dồn phiếu cho người khác đánh bại ứng viên của đảng nước Nga thống nhất cầm quyền.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Mỹ Latin, báo Le Figaro nhận xét Cuba đang là trung tâm của một liên minh khu vực mới. Trước thái độ cứng rắn của Washington, vùng vịnh Caribe xem lại các đối tác, quay sang Bắc Kinh và Moscow.
Từ nhiều tuần qua, cứ sau chương trình tin tức lúc 20 giờ, thì truyền hình Cuba lại chiếu một video tố cáo chính sách của Mỹ và kết thúc bằng câu luật Hamilton là một trò chơi dơ bẩn, luật này cấm công dân Mỹ làm ăn với Cuba. Giống như thời Liên Xô cũ, một cuộc chiến tranh lạnh mới đã bắt đầu với việc tái phối trí địa chính trị trong khu vực. Nga ngày càng hợp tác nhiều hơn với Cuba, nhất là qua các thỏa thuận quốc phòng. Moscow vừa mới viện trợ quân sự 50 triệu đô la và đang dự tính mở căn cứ quân sự tại Cuba. Công ty Nga STM cải tạo tuyến đường sắt La Habana-Santiago. Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu, cung cấp các toa tàu và đầu máy. Cuba tìm kiếm sự ủng hộ về ngoại giao ở khắp nơi. Ngoại trưởng Bruno Rodriguez thăm Trung Quốc vào cuối tháng 5. Cùng lúc đó, Chủ tịch Raúl Castro tiếp các nhà lãnh đạo Việt Nam. Tháng 6, ông Rodriguez đi thăm một vòng các nước vịnh Caribe. Hoa Kỳ tăng cường cấm vận Cuba, đe dọa chế độ Maduro hiện đang cung ứng dầu lửa cho đảo quốc. Và các cố vấn quân sự Cuba ở Venezuela khiến La Habana phải cố gắng vận động thêm đồng minh.
Về kinh tế, Le Figaro mô tả La Habana u buồn sau khi những chuyến tàu du lịch Mỹ cuối cùng đã ra đi.
Những chàng chân kia ra khỏi các tàu du lịch, được các hướng dẫn viên và tài xế taxi đón tiếp trên những chiếc xe cổ đủ màu, đi dạo một vòng thành phố trước khi trở về tàu. Chuyến tàu cuối Empress of the Sea nhổ neo hôm 6 tháng 6, kết thúc thời kỳ tàu du lịch Mỹ đến thăm Cuba trong 3 năm qua. Hòa giải đã trở thành quá khứ với quyết định của Tổng thống Donald Trump cấm các chuyến tàu du lịch tập thể lẫn cá nhân và tàu đánh cá đến Cuba. Đây là cú đòn nặng nề cho nền kinh tế đảo quốc, đặc biệt đối với những người kinh doanh nhỏ. Hàng ngàn doanh nghiệp tư nhân có nguy cơ phá sản, kéo theo sự sút giảm thu nhập của nhiều công nhân viên nhà nước. Khu phố cổ La Habana trở nên buồn sầu, người dân Cuba đã quen với sự hào phóng của khách du lịch Mỹ so với các quốc tịch khác. Theo con số của chính quyền, trong 4 tháng đầu năm nay, đã có trên 140.000 du khách Mỹ đến Cuba bằng tàu biển. Nay những tàu du lịch vắng bóng, thành phố trở nên điều hiu.
Trên lĩnh vực thể thao, các báo đều nói đến tay đua người Colombia đầu tiên giành được chiếc áo vàng của vòng đua nước Pháp. Liberation nhấn mạnh, Colombia là một đất nước mà môn đua xe đạp cũng được hâm mộ như bóng đá. Le Zico cho biết những diễn biến kịch tính của Tour de France năm nay và khiến lượng khán giả truyền hình tăng vọt. Còn báo La Croix ca ngợi một vòng đua nước Pháp đã đi vào huyền thoại.
Theo nhật báo Công Giáo, thắng lợi của coureur Egan Bernal hôm Chủ nhật là một trong những chiến thắng kịch tính nhất trong lịch sử, đặc biệt là tay đua 22 tuổi này chỉ mới làm quen với môn đua xe đạp cách đây 4 năm mà thôi.
Về sinh thái, báo Le Figaro báo động 29 tháng 7 năm 2019, ngày mà nhân loại bắt đầu cuộc sống nợ nần, khi hệ sinh thái trái đất không còn có khả năng tái sinh.
Điều này có nghĩa là kể từ hôm nay, loài người đã đánh bắt cá, đốn hạ cây, khai thác mặt đất quá mức mà trái đất cung cấp được trong cả năm. Cũng từ hôm nay, hệ sinh thái của hành tinh chúng ta từ rừng, đất đai, đại dương, sông hồ không còn có thể hấp thu lượng dioxide carbon mà con người thải ra. Hồi đầu thập niên 70, thời điểm này trùng vào cuối năm, nhưng nay ngày càng sớm hơn. Một số quốc gia như Hoa Kỳ cần đến năm trái đất đã hết quota từ ngày 15 tháng 3, Pháp ở mức trung bình của châu Âu. Nước Pháp đã có những nỗ lực đáng kể để hạn chế phá rừng, giới hạn việc sử dụng xe cá nhân, nhưng theo Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên thì còn phải giảm phân nửa nạn lãng phí thực phẩm để có thể giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam với đề tài Hơn 2 thế kỷ nhộn nhịp chợ lớn Sài Gòn. Thu Hằng phụ trách với phần phân tích của nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Chợ lớn quận 5 được coi là huyết mạch của Sài Gòn, là nơi cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm hàng ngày của người dân. Chợ An Đông, chợ Kim Biên, chợ Bình Tây, chợ vải Soái Kình Lâm, thôn xá Đại Quang Minh, phố Thuốc Bắc, Hải Thượng Lãn Ông, nổi tiếng không chỉ ở Sài Gòn mà khắp vùng châu thổ Cửu Long đều biết đến. Từ đồ gia dụng, tạp hóa đến thiết bị điện tử hay vải vóc quần áo, tất cả đều có thể tìm được trong khu chợ lớn sầm uất, tấp nập. Được người Hoa thành lập vào thế kỷ thứ 18, hiện chợ lớn vẫn là nơi sinh sống, kinh doanh của chủ yếu người Hoa và là một điểm du lịch không thể bỏ qua khi tới Sài Gòn. Trước khi sáp nhập vào Sài Gòn vào năm 1931, chợ lớn là một đô thị riêng biệt, tự quản về mặt hành chính và tài chính. Ngay năm 1859, sau khi đã bình định được Gia Định, tên gọi của Sài Gòn xưa, người Pháp đã từng bước mở đường, nối hai khu đô thị, mở thêm tuyến tàu điện và cuối cùng là quy hoạch hai bên bờ rạch chợ lớn. Tên gọi chung Sài Gòn chợ lớn được rút ngắn thành Sài Gòn vào năm 1956. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu người Pháp Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon cho rằng không thể tách rời lịch sử của chợ lớn với sự hình thành cộng đồng người Hoa ở Nam Kỳ.
Đây là một đô thị có lịch sử khá lâu đời, vào khoảng thế kỷ thứ 18. Người ta cho rằng chợ lớn có thể đã được hình thành vào khoảng năm 1779. Và thời gian đó, tình hình ở Việt Nam bị xáo trộn khá nhiều. Có nhiều cuộc nổi dậy ở khu vực mà sau này trở thành Nam Kỳ hay Cochinchina, trong đó phải kể tới cuộc khởi nghĩa Tây Sơn chống lại các chúa nhà Nguyễn. Cũng chính vào thời kỳ đó, người Trung Quốc lập nghiệp và sinh sống ở Biên Hòa đã buộc phải tháo chạy và lánh loạn ở một thị trấn cách không xa Sài Gòn. Từ đó họ hình thành một khu dân cư đầu tiên, sau này được gọi là chợ lớn.
Làn sóng người Hoa đầu tiên gồm khoảng 3.000 người trung thành với triều đình nhà Minh, chạy xuống miền Nam Việt Nam vào năm 1679 và phục vụ chúa Nguyễn Phúc Tần, hay còn gọi là chúa Hiền. Chúa Hiền để họ xuống lập cư ở vùng đất lúc đó vẫn còn thuộc vào vương quốc Champa để gây ảnh hưởng. Người Hoa đã lập nên nhiều thị trấn như Biên Hòa và phát triển các nghề nông nghiệp và trồng lúa. Đợt di cư thứ hai của người Hoa đến Nam Kỳ diễn ra trong cuộc nổi dậy Thái Bình ở Trung Quốc. Theo ông Laurent Gédéon, rất khó truy tìm được gốc tích của tên gọi chợ lớn, được đặt cho thị trấn nhỏ, hình thành bên bờ rạch Bến Nghé nhờ một số người Hoa chạy khỏi Mỹ Tho và bị quân Tây Sơn trấn áp do giúp chúa Nguyễn.
Trước khi được gọi là chợ lớn, khu vực sinh sống của người Hoa có thể đã có một tên gọi cổ hơn nhưng chưa có đủ tài liệu để chứng minh. Đó là Tingan, phát âm theo tiếng Quảng Đông là Taingan. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là tên gọi của một loại cây bông gòn, nhưng tên gọi này cũng chưa được các nhà nghiên cứu kiểm chứng. Người ta giả định rằng có thể cách phát âm tai ngon sau này đã được đặt cho khu vực của người Hoa sinh sống. Còn tên gọi chợ lớn dường như là cách gọi của người Việt dành cho khu vực đó có liên quan đến các hoạt động thương mại của người Trung Quốc.
Thực vậy, cho đến nửa đầu thế kỷ 19, cụm từ Sài Gòn vẫn là tên gọi dành cho khu người Hoa. Còn Bến Nghé, lấy từ tên rạch Bến Nghé, là tên gọi của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Chỉ bắt đầu từ năm 1860, Sài Gòn và chợ lớn, tên gọi chính thức của hai đô thị, bắt đầu xuất hiện trong các tài liệu lưu trữ Pháp. Rạch Bến Nghé, nhánh sông Sài Gòn nối hai đô thị, cũng được đổi tên nhiều lần dưới thời Pháp thuộc, và thường nổi tiếng với tên gọi rạch Người Hoa. Tên gọi rạch Người Hoa thường được người Pháp sử dụng vì con rạch này nối đô thị của người Việt với thị trấn của người Hoa cách đó 5 km. Sau khi nhà Nguyễn được thành lập, người Hoa di cư từ Mỹ Tho ở lại khu vực sinh lầy toàn cây gòn gần Bến Nghé. Họ đồng sức biến khu đất hoang vu thành nơi định cư lâu dài với những cây cầu gỗ nối hai bờ rạch Bến Nghé, gia cố hai bờ kè bằng đá, lập bến bãi cho tàu hàng, mở rộng và đào thêm những con rạch mới. Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon nhận xét.
Cette transformation est liée à la manière de s'organiser des Chinois eux-mêmes.
Sự chuyển hóa này liên quan đến cách tự tổ chức của người Hoa. Họ có xu hướng quây quần với nhau, thường là do quan hệ họ hàng, nhưng nói chung là họ rất đoàn kết. Cần biết là điều bảo đảm cho việc người Hoa có thể tiếp tục tồn tại được trong vùng là họ phải phát triển được quan hệ hợp tác, trao đổi với người dân địa phương. Đây có lẽ là lý do chính để họ chú tâm đến phát triển các hoạt động kinh tế, giúp cho họ trở thành những nhân tố có sức hút tích cực đối với người dân địa phương. Chính khả năng tự tổ chức và làm việc tập thể chắc chắn đã góp phần vào việc họ đã thích ứng được với môi trường được cho là khó sống, vì đây là vùng đầm lầy cần phải xây dựng rồi quy hoạch thì mới có thể biến thành nơi sinh sống được. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cuộc sống địa phương khá phức tạp, và chắc chắn là người Hoa cũng như những cộng đồng người Việt khác sinh sống ở đó phải đối mặt với rất nhiều căn bệnh mãn tính liên quan đến độ ẩm, côn trùng và khí hậu.
Năm 1820, trục giao thương của Campuchia thông qua Chợ Lớn và Mỹ Tho được hoàn thành, và ngay từ năm 1830, người Hoa ở Chợ Lớn xuất khẩu hàng năm 12.000 thùng tono gạo, 2.200 thùng sợi bông, 400 thùng đường, 20 thùng sáp ong, ngoài ra còn phải kể đến hải sâm, ngà voi và các loại cây thuốc khác.
Giai đoạn thực dân Pháp là thời kỳ rất thuận lợi đối với người Hoa, vì khi đến Nam Kỳ, người Pháp đã chú ý đến cộng đồng này. Chính quyền Pháp cũng nhanh chóng hiểu rằng họ sẽ có lợi khi hợp tác với người Hoa, một mặt nhờ vào cách tổ chức xã hội rất chặt chẽ của người Hoa, mặt khác là nhờ việc họ duy trì được mối tiếp xúc liên tục và tích cực về mặt kinh tế với người dân Việt ở địa phương. Vì thế người Pháp đã để cho khu Chợ Lớn tự quản lý, cộng đồng người Hoa đã tổ chức thành các phường hội, có nghĩa là những nhóm người có cùng nguyên quán hoặc thổ ngữ. Họ thay nhau quản lý về tất cả những vấn đề liên quan đến tài sản tập thể, như bệnh viện, nghĩa trang hay trường học, vân vân. Còn chính quyền thuộc địa thì quản lý tất cả những vấn đề về kinh tế, luật pháp, thuế khóa, trong liên hệ trực tiếp với các đại diện của cộng đồng người Hoa.
Nhờ được tự quản, khu Chợ Lớn ngày càng phát triển về kinh tế cũng như dân số. Rất nhiều người từ Trung Quốc sang gia nhập cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn. Khu đô thị được mở rộng, nhiều cửa hàng lớn mọc lên dọc phố Quảng Châu. Những kho hàng rộng hơn được dựng bên bờ kè Gia Long và xuất hiện nhiều xưởng đóng tàu, xưởng công nghiệp nhỏ. Chợ Lớn có đến 8 xưởng xe sắt gạo ở bên bờ phía nam sông Lò Gốm, nay là kênh Tân Hóa Lò Gốm. Rất nhiều hình ảnh, bản đồ về Chợ Lớn nói riêng và Sài Gòn nói chung được tập trung trong kho lưu trữ dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, trên một website riêng dành về chủ đề này. Theo nhà nghiên cứu người Pháp Laurent Gédéon, người phụ trách phần Sài Gòn Chợ Lớn theo dòng nước, thì chương trình do Viện Đông Á, trường Sư phạm Lyon phát triển vào năm 2013 trong khuôn khổ năm Việt Nam tại Pháp.
C'est une plateforme interactive numérique et c'est un programme qui porte.
Đây là một website tương tác kỹ thuật số, chương trình bao trọn cả thành phố Sài Gòn. Trong chương trình này, công việc của tôi chủ yếu là tập trung vào khu vực Chợ Lớn. Mục đích là tập hợp tối đa dữ liệu về khu vực này, chủ yếu gồm các hình ảnh, bản đồ, các bài viết về Chợ Lớn, để các nhà nghiên cứu, những người quan tâm đến lịch sử hình thành của thành phố có thể truy cập tham khảo. Liên quan đến Chợ Lớn, tôi đã thiết kế một số chương trình khám phá thị giác, có nghĩa là những phần giới thiệu bằng hình ảnh được sắp xếp theo chủ đề liên quan đến thành phố. Ví dụ như tôi lập hành trình khám phá con kênh tàu hũ Bến Nghé chảy ngang qua Sài Gòn và nối Chợ Lớn với Sài Gòn, để cho thấy con kênh này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển hoạt động kinh tế của Chợ Lớn, cũng như mối liên hệ được hình thành giữa Chợ Lớn và thành phố Sài Gòn.
Ngoài những hình ảnh, bản đồ trích từ lưu trữ, hành trình khám phá thị giác vẫn tiếp tục được bổ sung để phát lại quá trình đô thị hóa của Sài Gòn Chợ Lớn từ thời thuộc địa đến nay. Các nhà nghiên cứu mong muốn có được một cơ sở dữ liệu thường xuyên được cập nhật với những thông tin mang tính thời sự gắn liền với sự phát triển của khu vực Chợ Lớn và thành phố Hồ Chí Minh.
Vừa rồi là vùng tạp chí về Việt Nam với đề tài hơn hai thế kỷ nhộn nhịp vùng Chợ Lớn Sài Gòn. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao với chủ đề Môn đá cầu du nhập vào nước Pháp nhờ một cô gái Việt Nam. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
chí thể thao.
Từ ngày 21 đến 24 tháng 8 tới đây, tại Aubonne, một thành phố nhỏ ở ngoại ô Paris, Pháp, sẽ diễn ra một sự kiện thể thao khá độc đáo, giải đá cầu thế giới lần thứ 10, với sự tham dự của 17 đoàn vận động viên đại diện cho các quốc gia của 4 châu lục Á, Âu, Phi, Mỹ. Độc đáo là vì đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức ở Pháp. Cùng với việc đăng cai tổ chức giải đá cầu thế giới năm nay tại Pháp là sự công nhận chính thức Liên đoàn cầu môn thế giới đối với Liên đoàn đá cầu Pháp nói riêng và đối với sự phát triển của môn đá cầu khắp nước Pháp nói chung. Đá cầu, một môn chơi xuất xứ từ châu Á này, đã trở thành môn thi đấu chính thức có mặt trên bản đồ thể thao thế giới. Môn chơi này đã nhanh chóng được phổ biến rộng rãi ra các châu lục khác. Sẽ rất thú vị khi biết rằng toàn bộ các vận động viên đá cầu của nước chủ nhà đều là những vận động viên nghiệp dư và đá cầu mới chỉ được du nhập vào nước Pháp được ít lâu nay và được gây dựng phát triển từ một người phụ nữ, chị Alice Trang Nguyễn, một du học sinh đến từ Sài Gòn, hiện đang sinh sống và làm việc tại Pháp. Chị còn là thành viên của ban tổ chức giải đá cầu thế giới năm 2019 và là một trong những người gây dựng phát triển môn đá cầu của Pháp. Tạp chí thể thao của RFB hôm nay có cuộc nói chuyện với Alice Trang Nguyễn. Thật chào chị Alice Trang Nguyễn. RFB thể thao hôm nay rất vui được tiếp chuyện chị nhân sự kiện giải vô địch đá cầu thế giới lần thứ 10 sắp diễn ra tại Pháp trong ít ngày nữa. Mà chị là thành viên trong ban tổ chức giải, một trong những người đã mang môn đá cầu đến với người Pháp. Trước hết, chị có thể giới thiệu cho thính giả của đài RFB biết vài nét về giải đấu quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Pháp sắp tới đây.
Xin chào anh Vũ của đài RFB. Thì cái giải thế giới tổ chức lần đầu tiên tại Pháp lần này, đây là giải thế giới lần thứ 10. Giải đa số được tổ chức ở châu Á, nó đá cầu là rất là chuyên nghiệp. Thì đây là lần đầu tiên được tổ chức ở Pháp, giải sẽ quy tụ 17 nước với 7 nước từ châu Á, 7 nước từ châu Âu, 1 nước từ bên châu Mỹ là Canada và 2 nước ở châu Phi, Madagascar và Algeria. Quy tụ có sức là khoảng đến 200 người. Đây là giải chính thức của Liên đoàn đá cầu thế giới, ISF là International Shuttlecock Federation, tổ chức cùng với lại Liên đoàn đá cầu Pháp.
Môn đá cầu là cái môn xuất thân xuất xứ từ châu Á. Trước đây chỉ là cái môn chơi dành riêng cho người châu Á, giờ đã trở thành một môn thể thao và vươn rộng ra thế giới và đặc biệt là ở Pháp này. Thì đây là một cái môn mới du nhập vào. Chị là một trong những người đầu tiên góp phần và đưa cái môn đá cầu về đến với người Pháp. Thưa chị, có thể cho thính giả biết đôi chút về những cái ngày đầu đưa cái môn đá cầu này vào nước Pháp như thế nào?
Thì đây là một cái niềm đam mê từ nhỏ của tôi. Tôi cũng trong cái đội tuyển của thành phố Hồ Chí Minh khi nhỏ. Thì khi đến Pháp để học du học Pháp và làm việc thì mới đầu chúng tôi chỉ có 3 đến 5 người chơi. Và vô tình cũng đã phát hiện ra ở Marseille là có chú François Nguyễn. Cũng đã đưa đá cầu vào năm 1993 và đặt tên đá cầu là Plumfoot. Thì chúng tôi không hề biết nhau về sau này á, thì khi rất nhiều người đam mê trong môn này đã tập hợp lại và vô tình tìm nhau trên Internet năm 2008, thì chúng tôi đã tạo ra Liên đoàn đá cầu Pháp France Plumfoot, quy tụ 5 câu lạc bộ và bây giờ đã phát triển đến 200 người. Bây giờ nó có một cái tổ chức quy củ, có huấn luyện viên, tức là những người có kinh nghiệm. Và chúng tôi đang có mục đích là muốn đấu ngang tầm với lại hai nước Hungary và Đức, là hai nước vô địch châu Âu về môn đá cầu này. Môn đá cầu á, người châu Á của chúng ta nó có một cái điểm là rất là khéo léo, chúng ta quen với lại dẻo dai, chính xác. Còn dân châu Âu á, họ không biết môn này là môn gì. Câu đầu tiên họ luôn hỏi đó là đá cầu là gì, Plumfoot là gì. Chúng tôi không biết bao nhiêu lần chúng tôi phải giải thích. Được cái là người dân Pháp có một cái văn hóa rất là mở rộng trên ra ngoài thế giới. Họ rất là tò mò. Thì họ đến họ chơi. Thì đa số những người đến chơi với môn đá cầu thì là những người thích khám phá hay những người đã từng đến châu Á. Thì họ thấy trong các công viên ở Sài Gòn hay Hà Nội, hoặc là ngay ở Campuchia hay ở Trung Quốc, ai cũng biết đá cầu. Thì họ mới vô tình khám phá ở Pháp có cái môn này và họ đến chơi. Thì mới đầu thì họ không biết tâng được quả cầu là như thế nào. Rồi chúng tôi cũng đã có nghĩ ra cách để mà làm cho họ đến với đá cầu trong niềm vui. thì cứ từ từ như vậy chúng tôi tổ chức những trò chơi, chứ không có làm những động tác bài bản như là ở Việt Nam. Thì càng lúc như vậy thì nó lại càng thu hút được nhiều người hơn.
Đá cầu đã đến với người Pháp qua những người Việt Nam, đặc biệt trong đó có chị, nay trở thành môn thể thao hấp dẫn và nhanh chóng phát triển thành một phong trào rộng rãi. Thưa chị, sự phát triển môn đá cầu ở Pháp hiện nay như thế nào?
Hiện giờ trong các thành phố như Marseille, Quito, Paris, Rennes và Dunkerque, thì các Mary đã biết về cái môn này. Nhưng mà chúng tôi cũng có những cái dự định về sau này, nếu mà muốn mà đặt cái môn này vào cái hệ thống chính thức thì cần phải có một cái số lượng chơi cao hơn. Cái giải thế giới cũng là một bước đẩy để chúng tôi cho phát triển môn này về sau có nhiều người chơi hơn và sẽ trở thành môn chính thức của Pháp như các môn thể thao khác. Hiện giờ thì đúng là ở Pháp là không chuyên, mỗi người đến chơi nó chỉ là 1-2 lần một tuần, so với cái độ chuyên của Việt Nam là nhiều lúc đến 6 lần một tuần. Những người đến chơi đá cầu đa số đã là họ là học sinh hoặc là đi làm rồi thì họ không có nhiều thời gian để vào cái hệ thống chuyên nghiệp. Thì hiện giờ chiến lược của chúng tôi là phát triển cho cái số người chơi trước, chúng tôi chưa muốn phát triển đến hệ thống chuyên nghiệp. Khi mà đã đông người chơi rồi thì chúng tôi sẽ phát triển đến các trẻ em, tức là các em nhỏ tuổi hơn. Muốn vào hệ thống chuyên nghiệp phải đầu tư vào các em nhỏ tuổi thì mới đủ sức để đi vào cái đường chuyên nghiệp.
Thưa chị, trở lại với cái giải vô địch thế giới sắp tới đây, với tư cách là một thành viên của đội tuyển Pháp, chị mong chờ gì ở cái giải đấu sắp tới này ạ?
Với tư cách là thành viên đội tuyển Pháp thì Pháp so với trên 17 nước thì thường thường hay đứng giữa thứ 7 và thứ 8. Tại sao? Tại vì có 7 nước của châu Á rất là mạnh, họ là chuyên nghiệp. Thì chúng tôi sẽ nhắm thường là đấu với lại các nước ở châu Âu trước đã, tức là Đức và Hungary. Đó là những mục đích của chúng tôi trước. Cái độ chênh lệch về trình độ nó vẫn còn cao. Tôi đã gửi một học viên của Pháp là Etienne, bây giờ là vô địch của nước Pháp, về học Hà Nội được 2 tuần năm ngoái, để coi như là các em học dần để lên dần cái trình độ, nhưng mà cái vẫn còn chênh lệch lắm ạ. Hướng sắp tới để phát triển môn đá cầu ở Pháp thì chúng tôi phải lọc một cái các bạn Pháp lên làm huấn luyện viên. Nhưng chúng tôi bây giờ đã 3 thế hệ rồi, 3 thế hệ của vận động viên rồi, thì những cái thế hệ này sẽ đào tạo những cái thế hệ trẻ hơn. Nhưng mà chúng tôi phải nhắm vào thế hệ trẻ. Lúc bắt đầu thì thường thường những người 30 tuổi, 40 tuổi đá, bây giờ thì tuổi đã xuống 15-20. Xong chúng tôi sẽ phải tìm các vận động viên trẻ nữa. Chúng tôi cũng đã một lần gặp Bộ trưởng về thể thao, thì họ cũng đã đề nghị ba cái cách khác nhau để trở thành một cái liên đoàn chính thức. Nhưng chúng tôi vẫn đang suy nghĩ và chúng tôi cần phát triển nhiều người chơi hơn mới vào được cái hệ thống chính thức này. Nhưng mà đó là một trong những dự án lâu dài của liên đoàn.
Yeah. Một câu hỏi cuối dành riêng cho cá nhân chị, do đâu mà chị có được cái tâm huyết với cả cái môn đá cầu này như thế, làm sao mà chị lại có cái ý định đưa môn đá cầu đến với người Pháp lại?
Đó là niềm đam mê ạ. Khi chúng ta có niềm đam mê tự nhiên nó quên hết, chúng ta chia sẻ với mọi người mà một cách tự nhiên, đến nhiều lúc tôi cũng không thể giải thích được. Tôi chơi với các bạn cũng mê, thế là nó cứ bổ sung cho nhau. Tôi đã bắt đầu khi từ 11 tuổi đá cho đội quận 3 của thành phố Hồ Chí Minh. Sau thì được lên cho đội tuyển thành phố để đá cho giải khoa học trò toàn quốc. Nên đến 17 tuổi thì tôi phải lựa chọn giữa đá cầu và đi học. Rồi 18 tuổi tôi phải đi sang Pháp rồi nên đã phải bỏ môn này. Nhưng mà tôi vẫn hạnh phúc vì tôi đã vừa học, vừa đi làm và bây giờ được vừa phát triển được cái môn thể thao yêu thích.
Chúng tôi cảm ơn chị Trang.
Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn FHC.
Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
Chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin tức đã loan. Trung Quốc lại tập trận đe dọa Đài Loan. Trung Quốc chỉ đạo chính quyền Hồng Kông nhanh chóng tái lập trật tự. Kể từ ngày hôm nay, nhân loại bắt đầu ăn lạm vào nguồn tài nguyên của trái đất. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, căn cứ Incirlik, lá chủ bài của Ankara để đối đầu với Hoa Kỳ. chủ đề mục theo dòng thời sự, hạ nguồn sông Mekong, mối nguy đến từ các thập địa thủy điện ở thượng nguồn. Chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí kinh tế với chủ đề sàn chứng khoán điện tử Star Market, công cụ tài chính để Trung Quốc đọ sức với Hoa Kỳ. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Martin Lemoine, ngân hàng Rothschild. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.